nói trước á, nói trước cho mình á thì mình còn suy nghĩ được, phải không? Còn này là đợi cái lúc mà bất thần á, đưa ra cái là dính liền. Cho nên nhà thiền thử là vậy. Do đó mà bà ni mà gọi là quyền cơ đó, khi mà đến chỗ ngài tham vấn ngài Tuyết Phong á, thì ngài Tuyết Phong cũng hỏi chỗ đó đó, phải không? Hỏi bà vậy từ đâu đến, thì bà nói là từ ở núi Đại Nhật đến. Đại Nhật tức là mặt trời to, phải không? Thì ngài Tuyết Phong hỏi vậy chứ, như vậy thì mặt trời có lên chưa? Bà tên là bà nói ở núi Đại Nhật tới, là mà núi Đại Nhật tức là núi cái núi mặt trời to, không? Cho nên ngài Tuyết Phong hỏi vậy chứ, như vậy thì mặt trời có lên chưa? Thì như thế thì bà khéo léo, bà nhân đó thì bà hỏi, bà thì ở núi Đại Nhật cho nên hỏi mặt trời lên chưa, thì bà đáp ngay, nếu mà mặt trời lên á thì ắt tan núi tuyết, tức là tan Tuyết Phong. Phải không? Ngài Tuyết Phong là ở núi tuyết, cho nên là còn bà là ở núi Đại Nhật, phải không? Cho nên nếu mà nói theo chữ Hán á thì ngài Tuyết Phong hỏi vậy, bà ở đâu đến, bà nói ở núi Đại Nhật đến, thì như vậy thì Đại Nhật có lên chưa, không? Tức là Đại Nhật là mặt trời đó, như vậy thì mặt trời có lên chưa? Thì bà đáp là nếu mặt trời lên thì tan Tuyết Phong. Bởi vì mặt trời nó lên thì tan, đúng không? Đáp rất là hay. Bởi vì ngài đưa ra một cái bẫy, nếu mình không thì kéo là kẹt liền. Mình nói lên rồi cũng kẹt, mà chưa lên cũng kẹt, phải không? Hỏi lên chưa, tức là hai cái bẫy hai bên, lên chưa lên, phải không? Phải không? Lên hay là chưa lên, đó là cái bẫy hai bên đó. Thì mình nói sao là cũng dính hết à, phải không? Ở đây thì bà không nói lên hay chưa lên hết, mà nếu mặt trời lên thì ắt là tan núi tuyết rồi. Thì đó là coi như vượt qua cái bẫy liền, phải không? Nhưng mà ngài Tuyết Phong này đâu có chịu. Bởi vì mới có một câu à, nhiều khi học lớp nhớ nói cũng được, phải không? Mấy người mà học thiền lâu năm rồi đó, trong đầu nó chứa cũng nhiều rồi, cho nên nghe nói nhiều khi nó còn nhớ trong này nó chỗ ra. Cho nên ngài mới hỏi thêm cái nữa, vậy chứ là ngươi tên gì? Thì bà đã là Quyền Cơ. Quyền Cơ tức là cái máy quyền đó, cái máy dệt đó, không? Thì ngài liền nói như vậy thì Quyền Cơ, như vậy thì một ngày đó bà dệt được bao nhiêu? Đã quyền cân tới cái máy quyền, cái máy dệt thì về một ngày dệt được bao nhiêu? Thì bà đáp là tất tơ chẳng dính, không? Đưa cái bẫy, mình đáp sao cũng kẹt hết à, phải không? Bao nhiêu tất nhiên là nhiều ít, phải không? Bao nhiêu đó là nhiều ít, thì mình nói sao thì cũng dính vào đó. Cho nên ngài nói là tất tơ chẳng dính rồi, không nói nhiều ít, thì mình thấy rất là hay, phải không? Nhưng mà chính ở chỗ này á, rồi mấy cái nhà mà nghiên cứu thiền, nhất là học giả đó, thì lại phê bình. Phê bình nghĩa là hiểu méo mó theo kiểu của thế gian đó. Nó tách trời chân chính, tức là không có mang tách trời gì hết. Thì nói rằng trong nhà thiền nói chuyện nghĩa là thô tục. Bởi vì tách trời không có mang tách trời hết, tức là không có mặc quần mặc áo gì hết. Thành là hiểu theo kiểu méo mó theo thế gian. Mà không ngờ ở đây là một cái lý rất là sâu xa. Tất tơ chỉ là không dính một chút tất tơ nữa, tất nhiên là nghĩa là suốt ngày, nghĩa là làm tất cả mà không có dính một cái gì hết, không có đồng cái niệm gì hết, kiểu gì thấy chỗ đó là chỗ mà người phàm làm sao mà tới nổi. Nhưng mà mình đem cái tâm phàm hiểu theo cái cũng là cái tình phàm luôn, thành ra rồi hiểu méo mó, rồi nhiều khi là cái phê bình là phê bình cũng méo mó luôn. Nhưng mà rồi cái người mà không hiểu thì cũng theo đó mà sao theo đó để mà gọi là chia sẻ hay dở đó, thì cũng đi theo cái chiều nghĩa là méo mó luôn. Còn ở đây là phải thấy được cái ý ngoài lời là như vậy đó, phải vượt qua cái ý niệm đối đãi, thấy không? Thì vậy quý vị thấy phải qua được cái cửa này đó là mới là cái cửa tiền khó đó. Cho nên cũng một vị như là ngài Pháp Nhãn ở đây á, thì cái này là coi như là ngài gạn là gạn kiểu bất thần, ngài Pháp Nhãn với ngài Quế Sâm. Thì ngài Quế Pháp Nhãn khi mà còn đang đi tham học đó, tham thiền tới là chưa có tỏ ngộ đó, thì có lần đó ngài Pháp Nhãn ngài cùng với hai người bạn, mấy người bạn đồng tu đó là ngài Thiệu Tu, ngài Hồng Tiến đi tham học, thì gặp lúc cái trời trở tuyết, tức là lúc mà tuyết nó xuống quá nhiều đó, thì không có đi được, cho nên là mới tạm ngủ trở lại ở nơi cái viện Địa Tạng của ngài thiền sư Quế Sâm. Thì ngài Quế Sâm nhân đó ngài cũng mới hỏi Ngài hỏi với chứ trong Triệu Luận á, có nói rằng trời đất cùng ta đồng gốc, nghĩa là cả trời đất cùng với mình đồng một gốc thôi. Thì như vậy sơn hà đại địa cùng với, nghĩa là cái chính mình của Thượng Tọa đó, là đồng hay khác. Ngài dẫn ở trong Triệu Luận là trời đất cùng với ta đồng gốc thôi, không có gì khác hết. Thì như vậy cả sơn hà đại địa đó, tức là núi sông quả đất này đó, thì cùng với chính Thượng Tọa đó là đồng hay khác. Đó, mình nói sao đây? Đó là dẫn trong Triệu Luận nói rõ ràng, thấy không? Nghĩa là cả trời đất cùng với mình là đồng một gốc thôi chứ không có hai. Thì giờ là ông với cả núi sông này đó là một hay là khác? Nói sao đây? Thì Ngài Pháp Nhãn, Ngài thưa khác, khác. Ngài thưa khác. À, khác thì với trong Ngài liền đưa hai ngón tay lên. Đó. Ngài đưa hai ngón tay lên, cái này Ngài nói đồng. Đồng thì với tâm cũng, Ngài với tâm cũng đưa thêm hai ngón tay. À, thì quý vị thấy nói khác cái bị bác cái mình nói đồng để cho cứu lại thì cũng bị luôn, đồng khác cũng hai bên hết. Thấy không? À, thì vậy quý vị thấy làm sao trả lời nổi. Thì khi mà tuyết tan rồi á thì ba người mới từ giả đi. Từ giả đi cái đi ra ngoài, cái ngày cuối xong ngày đưa ra tới cửa. Đưa ra tới cửa cái này ngày mới hỏi thêm câu nữa. Ngài hỏi với bình thường á, thì Thượng Tọa thường hay nói rằng tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, tức là ba cõi chỉ là tâm, vạn pháp chỉ là thức, thấy không? Như vậy thì cái phiến đá mà ở trước sân này nè, à, thì nó là ở trong tâm hay ngoài tâm? Bây giờ thấy dễ đáp chưa? Bởi vì nói là ba cõi thì đều chỉ là tâm thôi, muôn pháp chỉ là thức thôi, thấy không? Thì vậy cái phiến đá đó là ở trong tâm hay ngoài tâm ông đây? Đó, thì đáp vào đây. À, thì Ngài liền nghe đáp ở trong tâm. Tâm giới duy tâm mà, ở trong tâm. À, thì Ngài với tâm, Ngài liền bảo, người hành khước, cớ gì mà lại đem cái phiến đá để ở trên đầu tâm? Đó là cái người hành khước, tức là vị tăng, thì lại sao ông lại đem phiến đá để trên đầu tâm như vậy? Nó ở trong tâm, tâm ông mới chưa có chưa phiến đá nào sao? Phải không? À, à, thì sư bí không có đáp được. À, thì vậy quý vị thấy sao, quý vị đáp sao cơ? Thành ra ngài gạn là thử đưa ra cái bảy hai bên, thứ nhất là đồng khác, phải không? Thành ra thường thì mình theo cái chiều suy nghĩ của mình thì trong đầu luôn luôn là nghĩ hoặc đồng hoặc khác thôi, phải không? Mà gọi là sơn hà đại địa cùng với mình thì làm sao mà nó đồng được, phải không? Mình ở đây sơn hà đại địa kia sao nó đồng được, cho nên nó khác. Khác thì Ngài đưa hai ngón tay lên, cái tay ông vãng, vậy là đồng, không có khác thì đồng. À, thì vậy rốt cuộc là cũng nằm trong cái đồng khác thôi, cho nên vẫn là nằm trong hai ngón tay. Rồi cái sau thì Ngài mới thử, cái đó là cái bảy gọi là đồng khác. Cái thứ hai là Ngài đưa cái bảy trong ngoài, đưa cái bảy trong ngoài. Thì vậy là cái phiến đá đó, đó là ở trong tâm hay ngoài tâm? À, ở trong tâm á, thì có trong thì có ngoài, cũng kẹt hai bên. À, nó ngoài thì cũng được, tam giới duy tâm thì sao nó ngoài? À, cho nên khi nói nó ở trong tâm thì Ngài nói là như vậy, thì ông lại cớ gì mà lại đem phiến đá để trong đầu tâm như vậy? À, tâm ông là vốn là không một vật, sao ông nói là nó ở trong tâm như vậy, thì ông đem nó để trong tâm rồi sao? À, thì vậy thì kẹt trong ngoài. À, cho nên mình mới thấy là trong một cái lúc hỏi gọi là hỏi bất ngờ đó, thì cái tập khí con người này, trong cái đầu này nó luôn luôn là ý sống với cái ý niệm đối đãi nó quen rồi, cho nên đáp ra là nó vướng liền, mà vướng thì biết là chưa phải thứ thiệt. Chưa phải thứ thiệt cho nên là vướng liền. À, do đó mà ở đây là phải thấy được cái ý đó, không? À, do đó mà khi mà người mà thấy được cái này, thấy được qua được cái thiền này á, là phải thấy nhanh mắt là như vậy đó, đáp làm sao mà không có kẹt hai bên, nói ra mà không kẹt, à thì mới là cái khéo, cho nên các ngài phải thử như vậy. Mà chính chỗ này mà điều ngữ giác quan của mình á, thì có ông tăng ông hỏi gì, thế nào là pháp thân thanh tịnh, không? Pháp thân thanh tịnh tức là trong sạch, không? Thì câu hỏi đó là không khéo là mình đáp cũng mắc kẹt đó. Thì ngài điều ngữ giác quan đó, ngài đáp rằng đục vàng rơi trong đống phân sư tử, người đen đúa vác bó hương thơm, cái đục vàng á rơi trong đống phân sư tử, không? Rồi cái người mà đen đúa đó, vác cái bó hương thơm, thì như vậy ta đã đáp xong cái pháp thân thanh tịnh. Còn mình là nếu mà hỏi kiểu mình là pháp thân thanh tịnh là gì thì mình đáp là pháp thân thanh tịnh là tất nhiên là cái gì, cái tánh trong sạch hay là gì đó lung tung, phải không? Thì đáp hơi rồi thì cũng kẹt ở trong chữ nghĩa, phải không? Còn ngài thì ngài đáp đục vàng. Đục vàng tức là gì? Đục vàng tức là chỉ cho nó sạch, không? Vàng là, vàng là quý, là sạch, mà nó rơi trong đống phân sư tử sao? Tử phân là nhớ đó. Thì ngay trong đó mình quên được cái ý niệm nhớ sạch thì thấy pháp thân thanh tịnh. Đục vàng mà nó rơi trong đống phân sư tử thì ngay trong đó mình, nghĩa là khiến mình phải quên được cái ý niệm mà nhớ sạch đối đãi phân biệt đó, là quên được cái niệm nhớ sạch thì mình thấy pháp thân. Cũng như cái người đang đúa, đang đúa là chỉ cho cái người mà gọi là nó thuộc về nghĩa là cái dân tộc mà nó còn mang rợ đó, không? Mà lại vác cái bó hương thơm, đang đúa cũng chỉ cho nhớ, nhớ mà mắt vác hương thơm là sạch, nó bây giờ là ngay đó mà quên được cái ý niệm nhớ sạch thì chính đó là pháp thân thanh tịnh. Quý vị thấy đáp khéo léo không? Còn mình đáp hơi là kẹt ở trong hai bên hết. Thì vậy quý vị thấy học thiền là khó là như vậy đó. Thì vậy quý vị vượt qua nổi chưa? Vượt qua đó là mới thấy đó là nói cái gì dễ đó, còn những câu mà còn khó hơn nữa. Thí dụ như câu này nó mới khó hơn nè. Có ông Tăng hỏi ngài Ba Lăng, hỏi vậy chứ Phật ý, tức ý Phật á, ý tổ là đồng hay là khác? Đó, quý vị đáp chưa? Ý Phật rồi ý tổ đó là đồng hay khác? Chính là chỗ này mà đáp mà không trôi là khó qua được đó. Nếu khác á thì sao? Khác rồi chắc không phải tổ rồi, phải không? Còn nếu đồng thì sao là gọi là đồng? Phật là Phật, tổ tổ. Cho nên ở đây nó cũng có một ý nữa, nó ý Phật ý tổ cũng gọi là ý kinh ý thiền đó. Phật là chỉ cho ý kinh đó, tổ là ý thiền đó. Ý Phật ý tổ hay là ý kinh ý thiền là một hay là khác? Thì ngài Ba Lăng ngài đáp: gà lạnh thì nó lên cây, còn vịt lạnh thì nó xuống nước. Gà lạnh thì nó lên cây, còn vịt lạnh thì nó xuống nước, vậy thôi. Thì câu đáp là xong. Thì quý vị thấy sao? Đó. Qua nổi chưa? Mình là theo cái ý niệm thường thường là mắc kẹt trên cái đồng khác, còn ngài không nói đồng khác hết, mà người ta lại đáp rất là khéo léo, bởi vì nếu nó cố định một bên nào thì cũng mắc kẹt hết, không? Cho nên hay gà lạnh thì nó lên cây, còn vịt lạnh thì nó xuống nước. Vịt thì nó đâu có biết bay lên cây được, gà nó bay lên cây được, phải không? Thì như vậy tức là sao? Lên cây hay là xuống nước, không? Thì tức là không đồng, không? Một cái thì lên cây, một cái thì xuống nước, thì nó không có đồng. Nhưng mà biết lạnh thì không hay, trong hai, không? Vịt nó cũng biết lạnh, không? Gà nó cũng biết lạnh, nhưng cái biết lạnh, chỗ biết lạnh nó là không hay. Nhưng mà cái lên cây thì khác, xuống nước thì ra, phải không? Thì làm sao mà nó cố định là một hay là khác được? Cho nên chính ở chỗ đó, mình hiểu chỗ đó rồi thì mới không nghi. Chứ nhiều khi, chính ngay bây giờ, nhiều khi quý vị không có hiểu được chỗ này thì cũng mắc kẹt. Nhiều người nói rằng, kinh khác, thiền khác, phải không? Cho nên là bỏ kinh, hoặc là nói là, gọi là Như Lai thiền khác, còn tổ sư thiền khác, phải không? Thì thấy cái kiểu đó là thấy cái kiểu gì? Kiểu hai bên đồng khác, rồi mình không khéo là cũng mắc kẹt kiểu đó, phải không? Hoặc là nó bây giờ nó là tổ sư thiền là nó thuộc về nghĩa là Trung Quốc, hoặc là cái đặc biệt là thuộc về tối thượng người gì khác rồi, phải không? Cho nên nó tổ sư thiền khác, Như Lai thiền khác, giờ kinh khác, thiền khác, là thì như vậy thì chính cái tâm đó là còn cái tâm hai bên rồi, thì mình thấy như vậy là chưa có thấm gì thiền hết rồi. Nhưng mà mình không trong hiểu thì mình nghe như vậy là chắc tổ sư thiền nó còn có cái gì nó đặc biệt nó hay hơn nữa, cho mình lo chạy theo thì biết rằng cái người mà dạy, người dạy là chưa qua được hai bên rồi, mình chạy ra hai bên nữa thì sao? Còn nếu mình hiểu được thì sao? Thì đây rõ ràng không? Lên cây xuống nước thì nó không đồng rồi, nhưng mà biết lạnh thì không hay. À, mình phải thấy được cái chỗ không hay đó thì nghĩa là mình qua được. Phải không? Đó. À. À. Cho nên đó là phải qua được cái ý niệm đối đãi là như vậy đó. Rồi nhảy thêm một lớp nữa là sao? Qua được cái nghịch lý nữa. Nghĩa là cái nghịch lý. Mình là thường thường là suy nghĩ là cái thế gian là luôn luôn là phải thuận lý mới hiểu. Cho nên nói ra cái gì là phải có sao? Thường trong thế gian là phải có gì? Logic gì đó, phải không? Phải có đúng lý luận đàng hoàng. Nhưng mà nhà thiền thì không cần cái đó. Nói nghĩa là cách ngược đời. Nhưng mà phải nhảy qua được cái nghịch lý này thì mới vào được cửa thiền. Đó. Cho nên là quý vị thấy, ai mà có đọc cái bài kệ mà gọi là cái bài kệ pháp thân của Ngài Phó Đại Sĩ đó, thì cái bài kệ đó là sao? Tay không cầm cán mai, đi bộ ngồi lưng trâu, người đi qua trên cầu, cầu trôi nước chẳng trôi. Bây giờ thấy ngược lại không? Tay không mà cầm cán mai, cầm cán mai thì sao là tay không được? Cầm cán mai là có cán mai rồi thì dây sao gọi là tay không? À, còn đi bộ mà ngồi lưng trâu là sao? Đã là ngồi lưng trâu thì sao gọi là đi bộ? À, còn người mà đi qua trên cầu á, nhưng mà cái cầu trôi nhưng mà người không có trôi, thì bây giờ thấy có ngược đời không? À, thành ra đem mà cái kiểu mà cái lý luận mà logic của thế gian thì ra không có logic gì hết, phải không? À, bởi vì cái đầu óc con người thế gian là luôn luôn là nó một có một cái khuôn trong này nè. À, khuôn sẵn này, nói ra cái gì phải đúng cái khuôn này thì mới chịu, phải không? Nó còn khác với cái khuôn này là không phải. Ở đây thì Ngài muốn phá cái khuôn này đi để mà cho thấy cái chỗ sống chân thật. À, bởi vì đây là gọi là bài kệ pháp thân. Nào quý vị phải nhớ kỹ đó. Cầm mà không có cái gì để cầm. Quý vị thấy không? Cái ý à, cầm cán mai, phải không? Tay không mà cầm cán mai thì cầm mà không có gì cầm hết, phải không? Là đi mà chưa từng đi gì hết. À, đi bộ mà ngồi lưng trâu, tức là đi mà chưa từng đi gì hết. Là còn trôi mà không có trôi đi đâu hết. Thì vậy ngay đó là cái gì? Cầm mà không có cầm gì hết. Cầm mà không có gì cầm hết. À, đi mà cũng vẫn chưa từng đi gì hết. À, trôi mà không có trôi đi đâu hết. Thì ngay đó là gì rồi? À, cho nên gọi là bài kể pháp thân là như vậy. À, rồi mình suy nghĩ theo chữ nghĩa. Nhiều khi mình thấy à, cái này là nói cho mà giống nghịch lý quá, cái mình à, cái này là chắc là hồi xưa là nói sai hay là chấm phết sai đó, tụi mình đã chấm phết lại cho nó hợp lý hơn. Thì nhiều khi đó là mình nghĩ theo cái kiểu là sao, là cái đầu óc cái khuôn của mình rồi là sai sai xa thiệt xa lý liền, là phải hiểu được cái ý đó. Thì hiểu như vậy đó thì sao quý vị mới thấy, nghĩa là hiểu được cái này rồi á thì không còn ai gạt được mình hết. Phải không? Đó, không có ai gạt được hết, bởi vì cái nghịch cái thuận gì là mình qua hết rồi thì không còn gạt được hết. Là à, bởi vì đây là ngay nơi tướng mà mình vượt qua tướng rồi, nó không còn ý niệm đối đãi rồi. Thì vậy đó, à, thì giờ cho người mà nói nó nghịch nó thuận gì thì mình biết được cái lý nghịch thuận nó không thật. À, thấu được chỗ này thì không có nghi ngờ. Chứ còn nhiều khi là mình nghe sao cái người này cho nó có lý, người kia nói nó không có lý, không thì có lý không lý đó, rồi mắc kẹt nó hoài không ra nổi. À, đó là một điểm đó. Còn điểm thứ hai nữa, ví dụ như là ngày thiền sư Ba Tiêu. À, thì ngài có lần ngài thượng đường ngài bảo các ông á, mà có cây gậy á, thì tôi cho các ông cây gậy, còn các ông mà không có cây gậy á, thì tôi đoạt mất cây gậy của ông. À, thì cái gì ta sao? À, nghĩa là các ông mà có gậy thì ta cho cây gậy, còn các ông không có thì ta giật cây gậy của ông. Không có thì giật cái gì, còn có thì cho thêm gì nữa. À, cái gì thấy à, có nghịch lý không? Nhưng mà chính đó à, thấy được cái chỗ đó thì mới thấy được cái ý thiền của các ngài. Mình là thường thường là cho phải sao? Cho thì phải có được, phải không? Tức là cho phải có cái gậy cho mình mới được, còn này không đã có rồi còn cho gì nữa. Còn lấy á, lấy thì phải có lấy cái gì, phải không? Còn này không có gậy còn lấy gì nữa. À, thì gì đấy, ngay đó là cái ý nó rất là sâu rồi, phải không? Cho mà không có gì được, đoạt mà không có gì mất, thì cái gì thấy vậy là chính ông là ông rồi, còn gì nữa là chưa ngộ, phải không? Cho mà không có gì để được, bây giờ mà giật mà cũng không có gì mất, thì vậy là thì chính ông vẫn còn nguyên là ông thôi, thì vậy là ông còn chưa ngộ, còn đòi gì nữa, còn muốn hiểu nữa. Muốn hiểu tức là muốn có thêm cái nữa để được, phải không? À, thành ra cái gì thấy rất là hay, rất là tế nhị, phải không? À, cho nên hiểu qua cái này rồi mới thấy nghịch thuận gì là cũng xuông hết, phải không?